Em đã suy nghĩ kỹ về ước muốn của con mình chưa?
Em không muốn con đi đâu hết. Du học nghe hay đó, nhưng đi xa lắc xa lơ, rồi ai lo cho con ăn uống, rồi bệnh ai chăm con đây?
Con lớn rồi em, hãy cho con một cơ hội để con có tương lai vững chắc hơn đi.
Nhưng mình đâu có biết thủ tục và chi phí thế nào.
Anh vừa mới liên hệ bên công ty du học Thái Bình Dương, họ tư vấn phân tích cho anh nghe cái lợi cái khó khăn của du học rồi. Con đi thì sẽ được học ở nơi giáo dục hàng đầu thế giới, trưởng thành trong một môi trường khó khăn thử thách nhưng nhiều cơ hội sẽ tốt cho con hơn em à.
Vậy hả anh? Vậy anh đưa em qua bên công ty tư vấn đi. Em muốn biết cặn kẽ những gì đang chờ con em phía trước. Mà công ty tên gì anh?
Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, chúng tôi là đại diện của rất nhiều trường danh tiếng trên 50 bang của Mỹ, Canada, Úc, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, trung thực. Công ty du học Thái Bình Dương, 57 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, tự hào là chiếc cầu nối để tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới.
Alo Thúy phải không? Tôi đây. Nè, tối mai 6 giờ 12 giờ chồng bà tới dự sinh nhật của tôi nha.
Ủa, tối mai hả? Tôi tưởng tuần sau chứ. Mà bà tổ chức ở đâu vậy?
Ở nhà hàng karaoke cà phê Fulia đó.
Ồ, phải nhà hàng 3 sao mới xây dựng 45 tỷ vừa khai trương rần rần đó phải không?
Ở đó rộng rãi 4 tầng lầu với đầy đủ dịch vụ ăn uống, nhà hàng karaoke cà phê, đã nhất là 2 tầng trên với không gian rộng rãi và sang trọng để tổ chức sự kiện hội họp sinh nhật đó nha.
Trời ơi, sinh nhật đại lớn nha, mà bà đãi ở khu nào bà, chứ rộng mênh mông vậy biết đâu mà kiếm.
Lo gì, chỉ cần bước xuống xe là có người tiếp đón rồi đó. Fulia có nhiều chương trình tặng quà cho khách hàng và ưu đãi khi đặt bàn trước nữa.
Ồ, vậy hả? Bà làm tôi nôn quá. Vậy đọc lại địa chỉ cho tôi đi.
Đây, ghi nha. Nhà hàng karaoke cà phê Fulia, số 578 quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, gần ngã tư Lê Duẩn đó. Số điện thoại 0988 495 678.
Rồi, hẹn gặp bà tối mai tại Fulia nha. Bye bà. Ăn uống thả ga khi đến với Fulia.
Chương trình phát thanh những câu chuyện đời.
Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Những Câu Chuyện Đời, chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ. Mỗi tuần, chương trình phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống.
Quý vị thân mến, người đàn ông luôn là trụ cột để gánh vác mọi khó khăn vất vả và là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong mỗi gia đình. Giờ vai trò là một người chồng, người cha, cho dù cuộc sống có bao khó cực thì họ không hề buông xuôi mà luôn có ý chí mạnh mẽ để vượt lên, không ngại cơ cực vất vả ngày đêm, thức khuya dậy sớm, chỉ mong sao gia đình có thể vượt qua được cảnh nghèo khó, bệnh tật. Trong chương trình Những Câu Chuyện Đời kỳ này, mời quý vị đến thăm gia đình anh Phạm Hoàng Dũng, ngụ tại ấp Thới Bình, thị trấn Cầu Đỏ, huyện Cầu Đỏ, thành phố Cần Thơ, để có thể thấu hiểu hơn những vất vả mà một người đàn ông đang từng ngày đối mặt và cố gắng vượt qua, để lo toan, để than thuốc cho vợ và lo cho hai đứa con, một đứa thì bệnh tật, một đứa thì đang tuổi ăn tuổi học. Đã nhiều năm nay, ngày nào cũng vậy, cứ trời hừng sáng, người dân lại thấy một người đàn ông luống tuổi, dáng người tiều tụy, tay xách chiếc giỏ cũ kỹ, lầm lũi đi về hướng chợ. Con đường từ nhà đến chợ không xa lắm, nhưng trong dáng dấp và nét mặt của anh thì nỗi lo cơm áo gạo tiền dường như trải dài vô tận. Anh tên Phạm Hoàng Dũng, thế nhưng hỏi đến Dũng thì những người mua bán nhỏ ở chợ Cầu Đỏ không ai không biết. Bởi họ quen gọi anh với một cái tên rất đặc biệt, đó là tên Dũng Bắp Bên. Có lẽ cái tên là chính cuộc đời lênh đênh rày đây mai đó của anh suốt những năm dài đằng đẵng. Trước đây, cả gia đình anh Dũng và chị Thủy phải sống kiếp ăn nhờ ở đậu, không đất đai, không nhà cửa. Cuộc sống mưu sinh gắn liền với chiếc ghe lên đên nuôi sống cả gia đình bốn miệng ăn. Cứ đến mùa gặt, anh chị chèo ghe đi bán hủ tiếu dạo cho những người gặt thuê cắt mướn. Hết mùa, hai vợ chồng đi mua củi chở ra chợ bán kiếm từng đồng lời để nuôi sống gia đình. Bao nhiêu năm trôi nổi, cuối cùng cũng neo đậu được nơi căn nhà lá tạm bợ, nằm nép mình bên con kênh nhỏ của ấp Thới Bình. Từ đó, anh Dũng chuyển buôn bán từ dưới sông lên bờ. Hàng hóa chủ yếu của anh mỗi buổi chợ là vài ký hủ tiếu, vài ký xương heo và một ít rau hành để chuẩn bị cho cuộc mưu sinh vào buổi tối cùng ngày về cây nghề bán hủ tiếu gõ. Cuộc sống ngỡ tưởng dễ thở hơn, ai ngờ lại vướng phải cái bệnh. Người đời thường nói nghèo không sợ, chỉ sợ ốm đau bệnh tật. Vậy mà cái nghèo vẫn luôn bám lấy anh Dũng như một định kiếp. Trong khi đó, bệnh tật và bất hạnh cũng đâu buông tha cho gia đình anh. Đã 5 năm nay, kể từ ngày chị Thủy, vợ anh lâm bệnh nặng, thì một tay anh Dũng phải lo tất cả mọi việc, từ chuyện giặt giũ cơm nước, chăm sóc con cái cho đến miếng ăn cho cả gia đình. Đứa con gái lớn của anh chị bị mắc bệnh thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, nên dù đã 23 tuổi đầu mà vẫn khờ khạo, nói một câu tròn nghĩa cũng không được. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa phải lo bươn chải kiếm sống. Chẳng phút giây nào anh được ngơi nghỉ, còn lúc gánh nặng gia đình trở nên quá sức đối với anh. Nhưng bằng tình thương yêu của người chồng, người cha đã giúp anh vượt qua tất cả. Nói như thế không có nghĩa là đầy đủ và chu toàn, bởi lẽ sự cố gắng nào rồi cũng đến lúc sức tàn lực kiệt. Những cơn đau thập tử nhất sinh của vợ khiến cuộc sống gia đình nghèo ngày thêm túng quẫn hơn. Không có tiền nên việc thuốc thang và chữa trị cho vợ cũng chỉ được phần nào. Ngoài những viên thuốc tây có thể gồng gánh để mua nổi, thì thường ngày anh Dũng vẫn đi tìm hốt những thang thuốc nam theo sự mách bảo của người quen về rắc cho vợ uống, vì hy vọng trời Phật sẽ thương hoàn cảnh của anh mà cho chị Thủy mau khỏi bệnh. Nhưng càng ngày sức khỏe chị Thủy càng xấu hơn. Mấy năm nay, chị chỉ nằm dậy đi đứng rất khó nhọc. Những cơn đau cứ hành hạ khiến chị không làm nổi việc gì, dù là những việc nhỏ nhất. Bác sĩ nói chị Thủy bị bệnh bạch cầu kinh, một căn bệnh di căn mà nếu không được theo dõi, điều trị thường xuyên và kịp thời thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giờ đây chiếc xe hủ tiếu gõ và những đêm đỏ mắt ngoài phố chợ của ba cha con là cứu cánh duy nhất cho cả gia đình. Để chuẩn bị cho một buổi chợ đêm thì mọi công việc nấu nướng phải bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xong đâu đấy rồi thì ba cha con cùng nhau đẩy xe ra chợ bán. Cũng may, cha con anh Dũng còn chiếc xe kéo bán hủ tiếu và một góc nhỏ ngoài chợ để mưu sinh. Chứ nếu không thì không biết lấy gì để sống. Bởi nếu không theo cái nghiệp bán hủ tiếu gõ thì anh Dũng bấp bênh cũng không biết làm gì để nuôi gia đình. Cây điểm sáng hiu hắt từ ánh đèn của xe hủ tiếu gõ đêm nào cũng vậy. Nó càng làm cho cái phố chợ ngoại thành dùng không mấy gì náo nhiệt về đêm thêm hiu quạnh hơn. Cũng vì vài gương mặt khách quen thương tình tìm đến ủng hộ, những bữa trời khô ráo đã vắng vẻ đến vậy. Còn những hôm trời mưa, bão thì ba cha con chỉ biết ngồi nhìn nhau mà buồn bã. Thuận, thằng bé con út của anh Dũng mới 10 tuổi đầu, mà tối nào Thuận cũng phải thức đến khuya để phụ giúp cha bưng từng tô hủ tiếu mang đi cho khách. Có thể nói Thuận là niềm an ủi hy vọng duy nhất đối với gia đình anh Dũng. Cứ ban ngày chạy đi học, trừ về tranh thủ học bài, tối lại đẩy xe đi bán hủ tiếu gõ cùng cha. Cực nhọc vậy nhưng 4 năm liền Thuận đều là học sinh khá giỏi, chăm ngoan và hiền lành. Đêm nay cũng như bao đêm khác, Thuận lại lóc cóc bộ xác đi dạo khắp các hang cùng ngõ tận, vừa đi vừa lúc lắc bộ gõ thay cho tiếng rao, hủ tiếu đây. Ở cái tuổi lên 10, chưa hiểu được nhiều thứ nhưng đã bắt đầu hình thành những tính cách của đứa trẻ đang lớn. Thuận bắt đầu có những mặc cảm với cuộc sống của mình, bắt đầu hiểu được cái nghèo cái khổ của gia đình, nhất là khi đi ngang những căn nhà kha khá, thấy các bạn cùng tuổi đang ngồi bên đèn học bài, quây quần cạnh cha cạnh mẹ. Còn mình thì lang thang cứ lóc cóc tiếng gõ tìm từng đồng lời qua từng tô hủ tiếu nhọc nhằn. Có những ngày nhiều bài học chưa xong, Thuận lại ôm theo cuốn sách ở lớp, dù đi bán dạo, dù mở sách ôn bài. Chiếc bàn học là chiếc bàn ăn hủ tiếu khi trống khách. Đèn học là ánh sáng đèn đường vàng giọt le lói. Thế nhưng những giấc giả từng ngày của cái tuổi thơ của một đứa trẻ nhà nghèo không làm Thuận nao núng, mà chính những đồng tiền kiếm được trong gian lao, những đồng tiền chân chính làm ra từ giọt mồ hôi của cha và niềm hy vọng của mẹ đã nuôi nấng trong em tinh thần kiên quyết và một ước mơ về ngày mai, một ước mơ về cuộc sống mới bằng nỗ lực học, học và học để tiến lên phía trước, vì là nơi để một mai cha mẹ có thể hãnh diện mà tựa vào. Quý vị thân mến, bất chấp ranh giới của sự sống và cái chết, dòng xoay định mệnh của nghèo khó và bệnh tật cứ bó hẹp những số phận nhỏ nhoi và đáng thương này. Cuộc sống là thế, nó như một bản nhạc, có nốt trầm, nốt bổng, nhưng cũng có những dấu lặng ngưng dòng không điệu. Những mảnh đời bất hạnh, những gia đình nghèo khó như dấu lặng kia luôn làm chúng ta dừng lại cái nhịp xô bồ tấp nập của phố xá mà lặng im xót xa. Gánh nặng gia đình đặt lên vai anh Dũng, những lo lắng như bệnh tật của người vợ và con, hay nỗi lo cho đứa con nhỏ đến trường, khi những đêm anh trằn trọc mất ngủ. Cuộc sống quá khó khăn với gia đình anh, nhưng niềm hạnh phúc trong mái nhà rộn rã tiếng trẻ thơ ê a đã cho anh thêm nghị lực vượt qua và luôn hy vọng. Đối mặt với những khó khăn cơ cực, nhưng bản thân anh không bao giờ chùn bước mà luôn hy vọng vào ngày mai. Quý vị thân mến, những nỗ lực của anh Dũng và những cố gắng khát khao của Thuận, tất cả đều là vì cuộc sống tương lai của gia đình. Thế nhưng liệu rằng đôi chân non nớt của Thuận sẽ chống chịu được bao lâu trước những sóng gió của cuộc đời? Liệu ngày mai sẽ thế nào khi anh Dũng ngày càng lớn tuổi và bệnh tình vợ anh ngày càng yếu đi? Trăn trở với nỗi niềm đó, chúng tôi nghĩ rằng sự chia sẻ của khán giả gần xa chắc chắn rằng sẽ giúp đỡ gia đình anh vượt lên những khó khăn trước mắt để vững tin hơn vào cuộc sống tương lai. Hãy cùng chúng tôi chắp cánh cho những hy vọng kia phần nào được thực hiện, để tình người yêu thương chia sẻ ấm áp đến từng người, từng nhà, quý vị nhé. Thông tin xin gửi về ban tổ chức chương trình Những Câu Chuyện Đời, số 82 Nguyễn Vi Khanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-3820-7084, nhánh số 17, email nhữngcauchuyendoi@unias.com.vn. Kính thưa quý vị, chương trình Những Câu Chuyện Đời đến đây xin được khép lại. Chương trình do Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, liên kết phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Long An, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước và Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình do Công ty Du học Thái Bình Dương tài trợ, được tích hợp trên website http://nhungcauchuyendoi.com và http://nhungcauchuyendoi.vn. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và đóng góp của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
Chương trình Những Câu Chuyện Đời phát sóng vào lúc 6:45 thứ hai, phát lần thứ hai lúc 12:30 thứ tư trên tần số AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phát lúc 12 giờ Chủ nhật và 12 giờ thứ hai trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang lúc 10:30 và 20:30 thứ tư hàng tuần, phát sóng lúc 9:30 Chủ nhật và 7:40 thứ ba trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, phát lúc 5:35 và 11:47 phút thứ năm, phát lần hai lúc 17:30 thứ hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Long An, phát sóng lúc 19 giờ Chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Mỗi tuần phát sóng sẽ giới thiệu một hoàn cảnh, một câu chuyện về cuộc sống được chắt lọc từ những hoàn cảnh thực tế mang tính nhân văn của chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống.